Không có. Trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó bài thời sự, tường thuật về sinh hoạt của giới trẻ, nhạc sĩ và ca sĩ công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn tại giáo xứ Đa Cao. Kế đó là các đề mục, đạo lý thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Năm hôm qua, mùng 7 tháng 10, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tiếp kiến các thành viên của Ủy ban Quốc tế các thần học gia, đang tham dự phiên họp toàn thể do Đức Hồng Y Joseph Ratzinger chủ sự. Trong bài diễn văn đọc trong dịp này, Đức Thánh Cha đã trao cho các thành viên trách nhiệm thực hiện một tổng hợp thần học về nhiều vấn đề có liên quan đến những trẻ em không được rửa tội. Đức Thánh Cha cũng đã khuyến khích các thần học gia hãy tiếp tục suy tư về đề tài luật luân lý tự nhiên. Trở lại vấn đề những trẻ em chết mà không được rửa tội, Đức Thánh Cha cho rằng đây không phải là vấn đề thần học riêng rẽ. Ngài nói, nhiều chủ đề căn bản khác nữa được liên kết chặt chẽ với vấn đề trẻ em chết mà không được chịu phép rửa tội. Chẳng hạn như ý định cứu rỗi phổ quát của Thiên Chúa, trung gian duy nhất và phổ quát của Chúa Kitô. Vai trò của giáo hội xét như là bí tích phổ quát của ân cứu rỗi, thần học về các bí tích, ý nghĩa của giáo lý về tội tổ tông. Chính anh em có bổn phận cứu xét điểm trung tâm liên kết giữa tất cả mầu nhiệm, nhắm cung cấp một tổng hợp thần học để hỗ trợ cho việc thực hành mục vụ có tổ chức hơn và được soi sáng. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chủ đề về luật luân lý tự nhiên mà Ủy ban Thần học Quốc tế thảo luận đến trong phiên họp. Đức Thánh Cha nói, giáo hội luôn xác tín rằng Thiên Chúa đã ban cho con người khả năng đạt được sự hiểu biết theo ánh sáng tự nhiên của lý trí, những sự thật căn bản về đời sống và vận mệnh của mình và về những quy luật cho một nếp sống chân chính. Tin Roma. Chiều thứ Tư, ngày 6 tháng 10, tại Hội chợ Quốc tế về sách ở thành phố Frankfurt, Bình Đức, Tiến sĩ Joachim Navarro-Vance, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã giới thiệu tập sách thứ tư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị có tựa đề Ký ức và căn tính, cuộc đối thoại giữa 2000 năm. Trong tập sách, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhìn về thế kỷ 20 và nói về chủ nghĩa quốc xã và chủ nghĩa cộng sản mà Ngài đã có kinh nghiệm sống tại Ba Lan. Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi đề phòng trước chủ thuyết vô thần và chủ thuyết duy vật mà Đức Thánh Cha cho là có trách nhiệm làm hư hại lương tâm con người. Xét về bản chất của tập sách dày 140 trang này, tiến sĩ Navarro-Vance cho biết rằng đây không phải là loại sách tự thuật, nhưng trình bày một cuộc đối thoại giữa Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị và hai người bạn thân Ba Lan của Ngài là giáo sư triết gia Joseph Tischner đã qua đời năm 2000. Và giáo sư Christoph Michalski tại nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo vào năm 1993. Cuộc đối thoại đã được thâu băng và sau đó được những cộng sự viên của Đức Thánh Cha chuyển thành văn và xếp đặt lại những vấn đề. Đức Thánh Cha đã đọc lại bản thảo và quyết định cho in thành sách sau khi đã sửa chữa vài điểm. Tiến sĩ Navarro-Vance cũng cho biết là tập sách thứ tư này sẽ do nhà xuất bản Rizzoli giữ bản quyền phát hành và sẽ được bày bán cho công chúng vào mùa xuân năm 2005. Ngoài những lời giới thiệu trên của tiến sĩ Navarro-Vance, nhà xuất bản Rizzoli cũng đã cho phổ biến một thông cáo báo chí quả quyết rằng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đề cập đến những vấn đề quan trọng nhất của thế kỷ 20, vừa đáp lại những vấn nạn lớn về đời sống hiện đại và đào sâu những tương quan giữa các nền văn minh và các tôn giáo. Được biết, ba tập sách trước của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được trao cho nhà xuất bản Mondadori phát hành. Đó là tập Bước qua ngưỡng cửa hy vọng xuất bản năm 1994. Tập Ơn gọi của tôi, Hồng Ân và Mầu Nhiệm, nói về kinh nghiệm đời linh mục của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và đã được xuất bản vào năm 1996. Tập sách thứ ba, Hãy đứng dậy, chúng ta đi thôi, nói về kinh nghiệm đời giám mục của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị và đã được xuất bản vào tháng 5 năm 2004. Và cuốn thứ tư, Ký ức và căn tính, cuộc đối thoại giữa 2000 năm, sẽ được phát hành vào mùa xuân năm 2005, nhưng do nhà xuất bản Rizzoli. Ngoài 4 tập sách vừa kể trên, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị còn là tác giả của tập thơ có tựa đề là Tam Luận Roma. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử có sách được bày bán cho công chúng trong thị trường thương mại. Trình Brazil, thứ Sáu hôm nay mùng 8 tháng 10, Đức Hồng Y Lord Scheider, cựu tổng giám mục Aparecida bên nước Brazil, mừng sinh nhật thứ 80, và tổng số những vị Hồng Y dưới 80 tuổi còn quyền vào mật viện bầu giáo hoàng là 122 vị. Tổng số Hồng Y đoàn hiện nay là 189 vị, trong số này có 67 vị trên 80 tuổi. Trong số 189 vị Hồng Y, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thăng tước cho 174 vị, và 15 vị là do Đức Phaolô Đệ Lục. Xét theo quốc tịch, thì 189 vị Hồng Y đến từ 67 quốc gia, thuộc đủ cả 5 đại lục.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, tường thuật về sinh hoạt của giới trẻ, nhạc sĩ và ca sĩ công giáo, Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh tại giáo xứ Đa Cao, do Minh Duy trình bày. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đêm văn nghệ chia sẻ những cảm nghiệm và những nỗ lực sống lời Chúa của giới trẻ giáo hạt Sài Gòn và các anh em nhạc sĩ và ca sĩ công giáo của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh đã giúp nhiều bạn trẻ học hỏi niềm tin, được thêm sức mạnh từ Thiên Chúa. Các bạn trẻ cam kết sẽ dấn thân sống lời Chúa và truyền giáo trong môi trường của mình. Hơn 1.000 bạn trẻ từ 15 giáo hạt trong Tổng giáo phận thành phố đã tham dự đêm văn nghệ Tình ca Giê-xu do Ban Mục vụ Giới trẻ của giáo phận tổ chức trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ Francisco Da Cao vào tối Chủ nhật vừa qua mùng 3 tháng 10. Chương trình mang chủ đề Một nắm men yêu thương kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, gồm 18 tiết mục mang nhiều thể loại, kịch, hát, múa, thi đố và kể chuyện, do giới trẻ giáo hạt Sài Gòn phối hợp với các anh chị em nhạc sĩ và ca sĩ trong giới văn nghệ sĩ của Tổng giáo phận sáng tác và trình diễn, chia sẻ những cảm nghiệm và những nỗ lực sống lời Chúa của họ với nhiều bạn trẻ thuộc các giáo hạt khác trong Tổng giáo phận. Đêm văn nghệ còn nhằm hát mừng Thánh Francisco Assisi nhân dịp lễ bổn mạng giáo xứ và tỉnh dòng Francisco với sự tham dự của 5 linh mục, gồm có linh mục đặc trách giới trẻ giáo phận Giuse Lê Quang Việt, 4 linh mục đặc trách giới trẻ giáo hạt và nhiều tu sĩ trẻ. Các tiết mục được sắp xếp diễn tả nội dung từ Chúa Giê-xu một nắm men yêu thương, đến mỗi người là nắm men vùi trong đấu bột của mình, gồm gia đình, học đường, nơi làm việc và khu xóm. Mở đầu khai mạc chương trình là tiết mục Múa Rồng, do nhóm các bạn trẻ người Việt gốc Hoa thuộc giáo xứ Đức Bà Hòa Bình trình bày. Chương trình rao giảng tin mừng trên đất Việt trong suốt gần 500 năm qua của Chúa Giê-xu, từ người nông dân trên cánh đồng, cho đến anh công nhân trong nhà máy, và những kỹ sư, bác sĩ, đều được Chúa ban cho sự sống mới và sự sống dồi dào. Giáo xứ Đa Cao có 2/3 giáo dân là người Trung Hoa. Bài hát Bài Tình ca Bất Diệt do nhạc sĩ Ý Vũ sáng tác và trình bày đã chia sẻ cảm nghiệm lời Chúa của anh. Anh nói rằng, nước trời giống như một nắm men được trộn vào trong những thùng bột. Nó âm thầm lớn lên cho đến khi tất cả dậy men. Nhạc sĩ nói tiếp, hiểu được lời Chúa nói với mình, tôi đã đem men yêu thương của tôi trộn vào trong thùng bột gia đình, mái trường và phố phường quê hương. Và anh nói, tôi không ngờ nó đã lớn nhanh không ngừng. Ca sĩ Xuân Trường trình bày nhạc phẩm, bài Tình ca Bất Diệt, diễn đạt một Chúa Giê-xu vẫn sống giữa mọi người, từng ngày đem tin vui, gieo nụ cười và khơi nồng những ước mơ. Ngoài ra, anh em nhạc sĩ và ca sĩ còn trình bày các nhạc phẩm như Tôi Chọn Giê-xu, Sáng Mãi Đèn Nhé, Chờ Tình Lên Xanh, Bài Tình ca Giê-xu, Mùa Gặt, Theo Chúa, Hãy Thắp Sáng Lên, Có Lần Nào, và Lời Hẹn Hò của Muối. Vở kịch mang tên Mô Phỏng Chuyện Những Người Cùng Khổ của nhà văn Victor Hugo do nhóm thanh niên thuộc giáo xứ Francisco Da Cao đã trình bày quá trình tha hóa của một tên ăn trộm tên Trí, hắn vào nhà thờ lấy trộm bộ chén thánh và bị cảnh sát bắt được. Nhờ lòng yêu thương và sự che chở của cha sở nên đã không bị vào tù. Lòng thương xót của Chúa qua cử chỉ yêu thương của cha sở đã cảm hóa được tên trộm. Anh từ bỏ tính lười biếng của mình và xin làm việc ở một xí nghiệp. Từ đó, mỗi ngày khi đến xí nghiệp làm việc, anh đã thường xuyên cười, thăm hỏi và giúp đỡ những đồng nghiệp của anh. Ngoài nỗ lực sống yêu thương trong xí nghiệp của mình, anh còn tìm đến những đứa trẻ mồ côi, những cụ già tàn tật và cô đơn để tâm sự và giúp đỡ họ bằng chính tình yêu thương mà anh cảm nhiệm từ cha sở. Sau vở kịch của nhóm thanh niên là tiết mục hài kịch Tài xế men yêu thương do giới trẻ thuộc giáo xứ Quyện Sĩ, giáo xứ Martino và giáo xứ Francisco Da Cao phối hợp sáng tác, dàn dựng và trình diễn. Câu chuyện kể về một cử chỉ yêu thương của bác tài xế khi ngang qua trạm thu phí đã trở thành một niềm vui cho các bác tài xế phía sau và nhiều tài xế sau nữa. Sau khi mua vé cho mình xong, bác mua thêm một vé nữa và nhờ người gác cổng chuyển giúp bác cùng lời nhắn: "Tôi chúc bạn một ngày vui vẻ và một chuyến đi bằng an." Chị Maria Teresa Xuân Dung, một thành viên trong ban mục vụ giới trẻ của giáo phận cho biết, trước đêm biểu diễn 2 tháng, ban tổ chức đã gửi thư mời tới các giáo xứ trong giáo hạt và giới văn nghệ sĩ của giáo phận, mời tự do chọn và sáng tác các thể loại kịch, múa, hát và kể chuyện mang chủ đề truyền giáo. Chị Dung nói, mục đích của sân chơi nhằm giúp giới trẻ phát triển khả năng ca hát, hâm nóng niềm tin, thêm sức sống dồi dào, giúp nhau sống lời Chúa và hiểu được sứ vụ truyền giáo trong chính môi trường sống của họ. Ban tổ chức cũng đã in sẵn các bài hát và một tập sang, vì thế tất cả những người tham dự đều cùng hát với nhau. Được cùng hát và múa với các bạn về Chúa Giêsu, bạn du xe Nguyễn Phi Long, 37 tuổi, cho biết, chương trình không những giúp tôi quên hết những nhọc nhằn của cuộc sống, mà còn giúp tôi nhận thêm sức mạnh từ Thiên Chúa. Anh Long thuộc giáo xứ Lộc Hưng, giáo hạt Chí Hòa. Anh làm nghề kỹ sư lắp ráp và chế tạo máy, cho biết, vào những ngày cuối tuần, anh thường rủ bạn bè đi nghe nhạc ở các quán cà phê, để giúp đầu óc bớt căng thẳng sau một tuần làm việc nặng nhọc và nhiều áp lực. Nhưng lần xem văn nghệ này không giống như ở các quán cà phê, những bài hát đã giúp anh cảm nhận được Chúa Giêsu luôn đồng hành với tôi, Long nói tại đêm diễn. Anh nhận xét, không những được nghe, tôi còn được hát và múa nữa với tất cả mọi người, và đêm giao lưu văn nghệ đầy ý nghĩa này đã giúp tôi tái truyền giáo cho bản thân tôi. Long nói, từ nay anh sẽ thường xuyên hát về Chúa để cầu nguyện và cảm nghiệm tình thương của Ngài. Bạn Maria Trần Nguyệt Minh, 23 tuổi, thuộc giáo xứ Sao Mai cho biết, đêm văn nghệ đã giúp chị sống lại cảm xúc yêu thương. Theo Minh, thì nói về Chúa bằng những lời ca tiếng hát rất dễ đi sâu vào lòng người, đặc biệt là những người trẻ như Minh. Minh nói, giáo hội nên tổ chức nhiều sân chơi như thế để giúp giới trẻ được dịp gặp gỡ nhau, hâm nóng niềm tin và thêm sức mạnh từ Thiên Chúa. Minh là giáo lý viên nói tiếp, là một giáo lý viên, tôi muốn kính múc tình thương và sức mạnh Thiên Chúa từ những cảm nghiệm của những người bạn và anh chị em xung quanh tôi, để chia sẻ cho những em học sinh của tôi, và việc này chính là sứ mạng truyền giáo của tôi. Được biết, ngoài đêm văn nghệ đặc biệt hôm tối Chủ nhật mùng 3 tháng 10 tại giáo xứ Francisco Da Cao, và mỗi sáng Chủ nhật cuối tháng, giới văn nghệ sĩ và giới trẻ công giáo còn gặp gỡ nhau trong khuôn viên giáo xứ chánh tòa của giáo phận, để cùng nhau ca hát về Chúa Giêsu và nghe linh mục chia sẻ. Chủ đề năm nay hướng đến sứ mạng truyền giáo phỏng theo 8 mối phúc thật. Vừa rồi là vài nét sinh hoạt của giới trẻ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh tối Chủ nhật vừa qua mùng 3 tháng 10 tại giáo xứ Da Cao. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
hạnh phúc và giây phút hiện tại. Đây là đề tài của câu chuyện chúng tôi xin được chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Ngày kia, triết gia Hy Lạp Aesop ngồi bên vệ đường, trước cửa thành Athena. Một người khách lạ tình cờ đi qua, dừng lại hỏi ông. Xin ông cho biết dân tình Athena như thế nào? Triết gia liền hỏi lại. Xin ông cho biết ông từ đâu đến, và dân tình ở đó như thế nào? Người khách lạ nhíu mày cằn nhằn. Tôi đến từ Argos, và dân Argos toàn là một lũ người láo khoét, trộm cắp, cãi cọ suốt ngày. Nghe thế, triết gia Aesop thản nhiên trả lời. Tôi rất lấy làm buồn để báo cho ông biết rằng, rồi ra ông cũng sẽ thấy dân thành Athena của tôi còn tệ hơn thế nữa. Ngày hôm sau, một du khách khác đi qua và cũng dừng lại đặt một câu hỏi tương tự. Dân thành Athens như thế nào? Du khách cũng cho biết rằng mình đến từ Argos. Argos là quê hương yêu dấu mà ông buộc lòng phải từ giã. Nhưng ở đó là những người rất tử tế và dễ thương. Lần này, triết gia Aesop lại nói về dân thành Athens của mình như sau. Này ông bạn đáng mến! Tôi rất vui mừng báo cho ông biết rằng, ông sẽ nhận thấy dân thành Athens của tôi cũng tử tế và dễ thương như thế. Cũng một con người đó, nhưng có người lại thấy dễ thương, có kẻ lại chê ghét. Cũng một cảnh vật ấy, nhưng có người lại cảm thấy vui, có kẻ lại chỉ thấy sầu muộn. Thi hào Nguyễn Du đã nói thật chí lý. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi cái tâm không được bình an, thì dù có sống trong hoàn cảnh nào, con người sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Tất cả mọi người đều đi tìm hạnh phúc, nhưng dường như chỉ có một số rất ít nắm bắt được bí quyết của hạnh phúc. Hạnh phúc chẳng khác nào chiếc bóng mà con người hằng săn đuổi nhưng không bao giờ bắt được. Khoa học và kỹ thuật càng tiến bộ, thế giới ngày càng trở nên giàu có, các tiện nghi vật chất ngày càng gia tăng, kỹ nghệ giải trí ngày càng tinh vi. Nhưng con số những người bị trầm cảm và mắc bệnh tâm thần cũng ngày càng nhiều. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu về chứng trầm cảm tại Hoa Kỳ, có khoảng từ 75 đến 90 bệnh nhân đến gặp bác sĩ, đều than phiền về những chứng bệnh về tâm lý hơn là thể lý. Quả thật, của cái vật chất không đương nhiên mang lại hạnh phúc cho con người. Nhiều người Việt Nam chúng ta thường nói, có tiền mua tiên cũng được. Với tiền của, người ta có thể sắm sửa được mọi sự, nhưng không hẳn đã mua được hạnh phúc. Vậy thì đâu là bí quyết để có được hạnh phúc đích thực trong cuộc đời này? Lẽ khôn ngoan nhìn đời của bất cứ dân tộc nào, giáo huấn của bất cứ tôn giáo nào, cũng khuyên con người nên bằng lòng với những gì mình đang có. Riêng tin mừng của Kitô giáo xem giây phút hiện tại như chìa khóa của hạnh phúc đích thực. Trong tin mừng, theo Thánh Matthew, đoạn 6 từ câu 25 đến câu 34. Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài hãy trân quý giây phút hiện tại. Ngài nói, anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo. Con người thường dễ bị vong thân, hoặc nó tự chôn vùi trong quá khứ, hoặc nó chỉ tưởng nghĩ đến tương lai và tránh né giây phút hiện tại. Tất cả mọi kỹ nghệ giải trí xem chừng không nhắm đến một mục đích nào khác hơn là giúp con người giết thời giờ. Con người giết thời giờ bởi vì nó muốn trốn chạy khỏi hiện tại. Nhưng càng trốn chạy khỏi hiện tại, con người lại càng cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng hơn. Sau cuộc vui của mùa hè, sau những sinh hoạt cuối tuần tưởng sẽ mang lại thư giãn, con người quay về với cuộc sống hiện tại có khi còn mệt mỏi và chán chường hơn. Thứ hai đầu tuần vẫn là ngày nặng nề nhất trong tuần. Tại sao thế? Thưa là bởi vì con người chưa đón nhận hiện tại như là giây phút đáng trân quý nhất của cuộc đời. Một tác giả nào đó đã viết về hôm qua và ngày mai như sau. Trong tuần có hai ngày mà chúng ta không cần phải lo đến. Một, trong hai ngày đó là hôm qua. Với những sai lầm và lo lắng, với những đau thương và khốn khổ, với những lỗi phạm và mò mẫm của nó. Hôm qua đã mãi mãi đi qua và nằm bên ngoài tầm tay với của chúng ta. Tất cả tiền của trên thế giới này cũng không thể làm cho ngày hôm qua trở lại. Chúng ta không thể thay đổi được bất cứ hành động nào chúng ta đã làm. Chúng ta không thể xóa bỏ được bất cứ lời nói nào từ cửa miệng chúng ta. Chúng ta không thể sửa chữa được bất cứ lầm lỗi nào của chúng ta. Hôm qua đã qua, hãy để cho nó qua đi. Một ngày khác trong tuần mà chúng ta không phải lo là ngày mai. Ngày mai, với những bất trắc, những gánh nặng, những hứa hảo và thất bại của nó. Ngày mai cũng chẳng nằm trong tầm tay với của chúng ta. Mặt trời của ngày mai sẽ mọc lên trong rạng rỡ hay đằng sau lớp mây mù, nhưng nó sẽ mọc lên. Và cho đến khi mặt trời lên, chúng ta vẫn chưa nắm chắc được ngày mai. Chúng ta chỉ còn lại mỗi một ngày là hôm nay, và mỗi người chỉ có thể chiến đấu trong cuộc chiến của một ngày. Hôm qua và ngày mai là những nỗi lo phù phiếm. Do đó, hãy quyết tâm sống mỗi lúc một ngày mà thôi. Thi sĩ Ấn Độ Kalidasa được tác giả Dale Carnegie trích dẫn trong cuốn Quãng gánh lo đi và vui sống cũng đã có những vần thơ như sau. Hôm qua chỉ là một giấc mộng, và ngày mai chỉ là một ảo tưởng. Nhưng hôm nay, nếu sống đầy đủ, ta sẽ thấy hôm qua là một giấc mộng êm đềm, và ngày mai là hình ảnh của hy vọng. Vậy ta hãy chăm chú kỹ vào ngày hôm nay. Trong tuyển tập Chứng nhân hy vọng, gồm những bài giảng tĩnh tâm dành cho giáo triều hồi mùa chay năm 2000, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận cũng đã dành một bài suy niệm cho chủ đề giây phút hiện tại. Ngài nói, sống giây phút hiện tại là quy luật cho thời đại. Trong nhịp sống quay cuồng của kỷ nguyên mới, chúng ta cần phải dừng lại với giây phút hiện tại như là cơ may duy nhất để thực sự sống. Đức Hồng Y Thuận kể lại rằng, trong những ngày đầu của cuộc sống tù đầy, Ngài đã trải qua những giây phút lo buồn, sợ hãi và căng thẳng. Cuối cùng, Ngài cương quyết đương đầu với thực tại. Ngài nói như sau, tôi phải lợi dụng tất cả những dịp may đang đến mỗi ngày. Tôi phải thực thi những việc làm tầm thường bằng một cách thế phi thường. Trong những đêm dài trong tù, tôi xác tín rằng, sống giây phút hiện tại là phương thế đơn giản nhất và bảo đảm nhất để nên thánh. Từ niềm xác tín ấy đã nảy sinh ra lời cầu nguyện như sau. Lạy Chúa Giêsu, con sẽ không chờ đợi nữa. Con sẽ sống giây phút hiện tại và lấp đầy nó bằng tình yêu. Một đường dài được làm thành triệu triệu điểm nhỏ được nối liền với nhau. Cuộc sống của con cũng được dệt bằng muôn triệu giây phút được liên kết với nhau. Nếu con biết xếp đặt từng điểm một, sợi chỉ đời con sẽ thẳng. Nếu con sống mỗi giây phút một cách trọn hảo. Cuộc sống của con sẽ thánh thiện. Con đường hy vọng được lót bằng những bước chân hy vọng nhỏ bé. Cuộc sống hy vọng được làm thành bởi những giây phút hy vọng ngắn ngủi. Vì Chúa đã luôn luôn làm đẹp lòng Chúa Cha. Mỗi phút giây, con cũng muốn thưa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa, và cuộc sống của con luôn luôn là một giao ước mới và vĩnh cửu với Chúa. Mỗi phút giây, con muốn cùng với toàn thể giáo hội hát lên, sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Tất cả các thánh và những chứng nhân đức tin vĩ đại trong lịch sử giáo hội đều đồng ý về tầm quan trọng của giây phút hiện tại. Các ngài đã sống kết hiệp với Chúa Giêsu trong mỗi giây phút của cuộc sống của các ngài. Niềm hạnh phúc đích thực ấy không chờ đợi ở mai sau, mà đến ngay trong giây phút hiện tại này. Thật vậy, khi tâm hồn con người được lấp đầy sự bình an, họ sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc đích thực ngay trong giây phút hiện tại này. Hãy đón nhận, trân quý và sống một cách sung mãn giây phút hiện tại. Đó là chìa khóa của hạnh phúc đích thực. Vị tôn sư của thời Trung Cổ là Eckhart đã để lại một khuôn vàng thước ngọc như sau. Hãy xem giây phút hiện tại là giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời. Hãy xem công việc đang làm là công việc quan trọng nhất trong cuộc đời. Hãy xem người trước mặt ta là người quan trọng nhất trong cuộc đời. Chúng ta xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý A Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về tương quan giữa tháng 10 và Fatima. Trong giáo hội Việt Nam, tháng 10 là tháng kính Đức Mẹ cách đặc biệt ở việc lần chuỗi mân côi đều khắp. Đặc biệt còn ở chỗ súc sắn nhớ về biến cố Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Đức Mẹ hiện ra ở Fatima nhiều lần. Lần hiện ra sau cùng là vào ngày 13 tháng 10 năm 1917. Ở Fatima, Đức Mẹ đã cho con cái mẹ nhìn thấy một tình hình khủng khiếp, nhưng đồng thời cũng đem lại cho đoàn con niềm hy vọng cứu rỗi. Những gì Đức Mẹ nhắn nhủ ở Fatima chỉ là nhắc lại những điều căn bản của Phúc Âm. Tòa Thánh đã công nhận biến cố Fatima. Trước tình hình thế giới hiện nay, có khả năng bùng nổ nhiều bất ổn bất ngờ. Tôi thiết nghĩ, sự nhắc lại sứ điệp Fatima là điều hữu ích, cần làm. Những gì tôi nhắc lại dưới đây về biến cố Fatima đều được rút ra từ tài liệu chính thức phát hành ở Fatima. Đó là tạp chí nói về hai á thánh Francisco và Jacinta, số mới nhất tháng 9 năm 2004. Tất nhiên, đây là những thông tin không buộc phải tin, nhưng nên tiếp thu suy gẫm. Theo tiết lộ của Lucia, được viết ra trên giấy để nộp cho giáo quyền và đã được Tòa Thánh cho phép công bố vào năm 2000, thì Đức Mẹ hiện ra tại Fatima đã cho ba trẻ thấy hai cảnh khủng khiếp này. Một cảnh khủng khiếp xảy ra cho hội thánh ở thế gian này. Một giám mục mặc y phục trắng, chúng con có cảm tưởng đó là Đức Giáo Hoàng. Tiếp theo là nhiều giám mục khác, nhiều linh mục, nhiều tu sĩ nam nữ trèo lên một ngọn núi hiểm trở. Trên ngọn núi ấy có một cây thánh giá lớn, coi vẻ như làm bằng cây gỗ sến còn nguyên vỏ. Trước khi tới được thánh giá, Đức Thánh Cha phải đi qua một thành phố nửa hoang tàn, nửa hoảng sợ. Ngài bước đi thất thiểu, mệt mỏi vì khổ đau buồn sầu. Ngài cầu nguyện cho những hồn người bỏ mạng nằm ngổn ngang trên đường. Khi tới đỉnh núi, Ngài quỳ xuống dưới cây thánh giá. Lập tức Ngài bị một đội lính bắn nhiều phát súng và cung tên vào Ngài. Cùng chết như Ngài là một số giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và nhiều giáo dân, đàn ông, đàn bà thuộc nhiều tầng lớp khác nhau. Dưới hai cánh thánh giá, có hai thiên thần, mỗi vị cầm một chén thủy tinh hứng lấy máu các vị tử đạo và rảy xuống trên các linh hồn đang đến gần Chúa. Trên đây là một cảnh khủng khiếp có thể đã, đang và sẽ xảy ra chỗ này nơi nọ, dưới nhiều hình thức độc ác khác nhau, do những động lực không nhất thiết giống nhau. Thêm vào cảnh khủng khiếp trên đây xảy ra trên cõi đời này, là cảnh khủng khiếp xảy ra trong cõi đời sau, đó là hỏa ngục. Trong thư Lucia viết cho đức cha giáo phận của chị theo lệnh của Ngài, chị trình rõ rằng, ba trẻ đã được Đức Mẹ cho thấy cảnh hỏa ngục. Chúng con thấy một biển lửa, bị giữ trong đó là những quỷ và những linh hồn bị kết án. Những hồn này hình người màu đen, họ lềnh bềnh trong biển lửa. Các ngọn lửa lúc tung họ lên, lúc ném họ xuống, giống như những tàn lửa giữa đám khói mù, họ gào thét, rên xiết với những giọng đau đớn, thất vọng và sợ hãi. Còn các quỷ thì mang hình những thú vật dữ tợn, ghê tởm, đen như những cục than lửa đỏ. Thời gian ba trẻ xem thấy cảnh hỏa ngục chỉ rất vắng, nhưng ba trẻ đã quá sợ. Nếu thị kiến kéo dài thêm, chắc ba trẻ sẽ chết, vì không chịu nổi cảnh khủng khiếp như vậy. Cùng với sự cho thấy những cảnh khủng khiếp, Đức Mẹ cũng đã cho ba trẻ nhận ra những ngã đường được cứu khỏi những cảnh kinh khủng đó. Đức Mẹ nhấn mạnh đến ba ngã đường. Một là sám hối đền tội, hai là tôn sùng trái tim vô nhiễm Đức Mẹ, ba là cầu nguyện bằng chuỗi mân côi. Ở Fatima, Đức Mẹ nói rất vắng về ba ngã đường trên, nhưng dần dần sự thực hành đã được hướng dẫn. Thí dụ, khi sám hối đền tội, con người cần ý thức về việc phạm tội của mình xúc phạm nặng nề đến Chúa và gây hại vô vàn cho chính mình. Cần dốc lòng sửa mình để đón nhận ơn tha thứ. Còn đền tạ thì không gì bằng việc thực thi bác ái hy sinh. Khi tôn sùng trái tim vô nhiễm Đức Mẹ, con người cần tựa nương vào tình khiêm tốn xin vâng của Mẹ để phát triển mình theo đúng hướng đi lên những giá trị trong sáng. Khi cầu nguyện bằng chuỗi mân côi, con người sẽ nhớ mình cần được Chúa Thánh Thần hướng dẫn để được Chúa Giê-xu và Đức Mẹ đồng hành với mình. Và như thế, dù trên những chặng đường khó khăn nhất, họ tin tưởng có Ngài sẽ qua được chặng đường thánh giá để được phục sinh với Chúa Giê-xu, trở về nhà cha giàu tình yêu thương xót. Càng thực hành những gì Đức Mẹ dạy ở Fatima, người ta càng có cảm tưởng Đức Mẹ rất gần gũi mình, dù mình bé mọn tội lỗi. Một cảm tưởng rất mạnh và rất rõ họ cảm nhận được, đó là mình không thể dửng dưng, quay lưng hoặc chạy trốn Đức Mẹ được. Đã từ lâu, nhưng nhất là từ mấy năm nay, khi tuổi tác và bệnh tật làm kiệt sức tôi về mọi phương diện, tôi đã thực hành ba mệnh lệnh Fatima một cách vắn gọn. Tôi chỉ nhìn ảnh hoặc tượng Đức Mẹ trái tim mà cầu nguyện vắn tắt, xin Mẹ thương xót con. Xin Mẹ cầu bào cho con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Con không tự mình đứng dậy được, con không tự mình bước đi được. Xin Mẹ thương dìu con trên đường thánh giá để được phục sinh với Chúa Giê-xu. Thiết tưởng, sự khẩn cầu như thế chính là sám hối, là mến yêu, là gắn bó, phó thác và vâng phục. Sự van nài như thế sẽ cứ mãi được tiếp tục, nhất là trong hoàn cảnh bi đát. Có những lúc quá tối tăm mệt mỏi, có những lúc bị cám dỗ thay thế việc này xin khẩn cầu bằng những hoạt động theo ý riêng. Vì thế, chúng ta hãy khẩn cầu mẹ cho chúng ta luôn biết khẩn cầu mẹ. Nhất là khi chúng ta bị rơi vào guồng máy của nếp sống xa phúc âm, bị trói chặt vào vòng quay của nó, đồng thời nó lại tạo cho ta một ảo tưởng là mình đang được an toàn trong đạo đức. Tình hình đang biến chuyển phức tạp. Xin mẹ thương ban cho chúng ta ơn biết luôn khẩn cầu với mẹ, biết luôn sống theo tinh thần sứ điệp mà mẹ đã thương gửi đến từ Fatima. Thực ra, mẹ Fatima một cách nào đó đang ở bên ta. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về tháng 10 và Fatima. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Chủ đề hôm nay, người nhiệt tâm. Thưa quý vị, người nhiệt tâm là tiếp người thứ 4 của loại xúc cảm. Nhưng trong người này được cấu tạo bởi 3 sức mạnh bẩm sinh, cảm động tính, hoạt động tính và dị đẳng tính rất cao, được gọi là nhiệt tâm vì phần nào đó họ có giá trị đạo đức tốt hơn các dạng khác. Câu chuyện sau đây với chủ đề nụ cười trị giá 1 triệu đô đã mở đầu một câu bất hủ của Albert Schweitzer như sau: người thật sự hạnh phúc chính là người biết cách phục vụ xã hội. Ông không thương con trên thế gian này, chẳng ai thương con cả. Cô bé nói lý nhí trong miệng. Vừa nói vừa run lên, môi dưới của cô bé dần giật, và đôi mắt thì dán chặt xuống nền nhà, không dám ngước lên. Mái tóc cô bé rối tung, quần áo thì cũ và nhàu, đôi bàn tay nứt nẻ. Còn các móng tay thì đầy những đất, có lẽ cô bé nói đúng. Câu nói thốt ra từ miệng bé gái có đôi mắt buồn rười rượi này đã thật sự làm ông Bernard Rapport hoàn toàn bất ngờ. Ông Rapport 80 tuổi, người ráng rong ròng cao, lưng hơi cong nhưng ông rất có uy. Ông chính là chủ tịch của nhóm những người tình nguyện xóa mù chữ cho trẻ em, mỗi tuần 1 giờ. Nhóm tình nguyện hiện có đến 1.000 người tham gia thường xuyên. Tuy nhiên, giờ xóa mù chữ mà ông phụ trách cho cô bé lại là một cuộc vật lộn đầy khó khăn, cả cho cô bé và chính ông. Bởi lẽ, rõ ràng tập đọc không phải là môn mà cô bé thích, nhưng để động viên cô bé, ông dành dỗ Này con ơi, ai bảo ông không thương con nào? Ông thương con lắm chứ. Chỉ nghe có thế, ngay lập tức cô bé nguôi ngoai và mỉm cười với ông. Nụ cười đó trị giá 1 triệu đô là vậy. Quý vị và các bạn thân mến, ông Bernard Rapport là một người nhiệt tâm, vì chính ông đã lớn lên trong nghèo khó. Cha mẹ ông rất trọng sự học hành của con cái, vì thế tuy nghèo nhưng ông đã cố gắng học và sau đó thành tài. Ông kiếm việc đi làm. Cộng với đồng lương nhỏ nhoi, ông vay mượn gia đình vợ và bắt đầu mở công ty bảo hiểm. Ông có khả năng kinh doanh, cộng thêm với tinh thần hăng say làm việc. Công ty ông phát triển nhanh chóng. Cuộc sống sung túc hơn cho hai ông bà, nhưng không vì thế mà ông quên đám người nghèo khó, đặc biệt là các trẻ em khuyết học. Điều quan trọng hơn cả chính là cuộc sống sung túc này đã tạo thành điều kiện cho ông làm từ thiện. Nhiều năm liền, hai vợ chồng ông đã đóng góp hàng triệu đô la cho xã hội, và vào năm 1977, hai vợ chồng ông được xếp trong nhóm 25 nhà từ thiện hàng đầu ở Mỹ. Ông có một trái tim nhân hậu, nhạy cảm, luôn hướng tới những người nghèo khổ. Cái đam mê của ông là giúp các trẻ nghèo biết đọc biết viết. Ông từng phát biểu, luôn có một hố sâu ngăn cách giữa thất bại và thành công. Chỉ có học tập mới là chiếc cầu nối. Chúng lại, vì thế ông đã thành lập một nhóm gọi là Waco 1000, để giúp đỡ 1000 trẻ em học tập. Mặc dù đã quá tuổi hưu, ông vẫn đi chuyển thăm các công ty và khuyến khích các nhân viên tham gia vào chương trình cứu trẻ nghèo của ông. Khi nhìn thấy tia hy vọng trong ánh mắt của đứa trẻ mà ông giúp, ông sung sướng chan hòa và tuyên bố, đây là nụ cười trị giá cả 1 triệu đô la. Nếu tôi có thể chữa lành vết thương lòng cho mọi người, thì tôi sẽ không phải sống trong thất vọng. Nếu tôi có thể xoa dịu nỗi vất vả, hoặc có thể làm nguôi cơn đau, hoặc giúp đỡ những người cô đơn trở về tổ ấm của họ, thì tôi sẽ không phải sống trong thất vọng. Ông Bernard Rapport là điển hình của người nhiệt tâm. Những người này tuy cũng nhạy cảm và hăng say như người hiếu hoạt, nhưng họ khác ở chỗ là được tác động của nhị đẳng tính, cho họ yếu tố thuận lợi, tạo nên việc hệ thống hóa và sự mạch lạc trong sinh hoạt của người nhiệt tâm. Họ có những điểm nổi bật như sau. Thứ nhất, có tham vọng và cương quyết thực hiện. Người nhiệt tâm biết điều hòa cảm năng, tránh hành động xung đột bất ngờ. Biết hướng sinh lực vào những mục đích thực tế và hành động hữu hiệu. Họ có tổ chức hoạt động liên tục và có phương pháp chiều hướng nhất quán. Họ ham muốn quyền hành vì họ biết rõ khả năng mình cần có quyền chỉ huy, chủ động để dễ dàng thực hiện. Họ không thích những sinh hoạt có tính đơn điệu, tầm hoạt động nhỏ hẹp, ít cơ hội thay đổi hoặc bị giới hạn bởi tầm hoạt động nhỏ hẹp, và không cho phép họ sáng tạo một cách linh hoạt. Tiếp người này rất cứng cỏi và bản lĩnh. Họ không muốn bị chống lại, nhưng cũng chỉ vì họ nắm quyền để duy trì bác ái, lòng nhân đạo, và cách ứng xử trong xã hội, và nhất là những người được họ yêu thương che chở. Vì được kiềm chế bởi nhị đẳng tính, nên đời sống tâm lý cũng như tư tưởng của họ không bị phân tán, gãy đổ nửa chừng. Nói chung, người nhiệt tâm ít khi nhượng bộ khi gặp khó khăn. Với họ, công việc thực hiện những ý định mà họ đã cân nhắc cẩn thận phải được tiến hành cho tới cùng. Thank you. hai. Khả năng làm việc cao. Những người nhiệt tâm làm việc không biết mệt, một khi họ chú tâm vào vấn đề gì, sau khi họ đã tính toán, cân nhắc cẩn thận. Họ đam mê trong công việc, vì thế họ có khả năng tập trung cao độ cho việc đó, đôi khi quên mất bản thân. Nói cách chung, người nhiệt tâm hiểu rõ mình muốn gì và cần phải làm gì để thực hiện ước muốn một cách tốt đẹp, có hiệu quả hơn. Cảm năng đó đã cho họ lòng bác ái, biết sống vì người khác, biết hy sinh vì lý tưởng để phục vụ quốc gia và xã hội. Và sau cùng, người nhiệt tâm yêu thương đồng loại. Họ có thể là những thánh sống như mẹ Teresa Calcutta, hay những nhà truyền giáo thánh thiện, hy sinh cả cuộc đời mình cho việc thiện, làm vinh danh Chúa. Đối với gia đình, họ yêu thương, có tinh thần tương thân tương trợ, giúp đỡ những người nghèo khó. Họ làm vì lợi ích chung và thông cảm cho những khó khăn của người chung quanh. Họ là những người có tác phong đứng đắn, chân thật khả kính, biết người biết ta, dứt khoát và kiên định, luôn giữ lời hứa. Ông Bernard Rapport trong truyện trên là hiện thân của những người nhiệt tâm. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Năm 1873, một linh mục người Bỉ tên là Joseph Damien de Voster tình nguyện đến đảo Molokai, Hawaii để phục vụ những người phun cùi. Vừa đến nơi, vị linh mục liền đi gặp từng người trong đảo với hy vọng sẽ tạo được sự tin tưởng hầu giúp đỡ mọi người một cách hữu hiệu. Nhưng đi đến đâu, ngài cũng chỉ gặp toàn những ánh mắt lạnh lùng, dửng dưng. Dường như cứ thấy bóng dáng vị linh mục, những người phun cùi đều đóng sầm cửa lại. Để quên đi nỗi đắng cay từ sự thất bại ở bước đầu ấy, cha Damien không còn biết làm gì hơn là vùi đầu vào công việc. Suốt ngày, ngài miệt mài sửa chữa lại nguyện đường, vốn đã bị bỏ hoang từ nhiều năm qua. Sau khi đã có được một nơi thờ phượng tương đối tươm tất, cha mời các tín hữu đến nhà thờ để cầu nguyện, nhất là tham dự thánh lễ. Nhưng không một người nào đáp lại lời mời gọi của ngài. Nhà thờ vẫn trống trơn. Sau 12 năm mà ngài xem là hoàn toàn vô ích trên đảo Molokai, cha Damien đành phải quyết định ra đi. Một cách buồn bã, cha lững thững bước ra bến tàu để lên đường trở về quê hương. Thế rồi, trong lúc chờ tàu nhổ neo, cha ra bon tàu, giơ những ngón tay lên để nhẩm tính về những năm tháng vô ích sống bên cạnh những người phun cùi. Cha bỗng thấy có những mụn nhỏ trắng trên các ngón tay, và nhất là nhận ra rằng những ngón tay đó không còn cảm giác nữa. tức khắc, cha ý thức được rằng chính mình đã mắc bệnh phung cùi. Chính giây phút nhận ra sự thật phũ phàng ấy, cha biết mình phải làm gì. Cha liền rời bong tàu, trở lại đảo. Không mấy chốc, tin vị linh mục mắc bệnh phung cùi đã được loan truyền đi khắp đảo Molokai. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi vị linh mục trở lại đảo, mọi người đều biết tin. Hàng trăm người cùi liền kéo nhau đến trước túp lều của vị linh mục. Họ hiểu được nỗi đau, sự sợ hãi mà cha Damien đang trải qua. Nhưng điều bất ngờ nhất đã xảy ra là, sáng hôm sau, nhằm vào ngày Chủ nhật, khi đến nguyện đường để dâng thánh lễ, cha Damien đã thấy hàng trăm người cùi đã có mặt ở đó. Khi thánh lễ bắt đầu, nhiều người kéo đến khiến không còn một chỗ trống nào trong nhà nguyện. Nhiều người đành phải tham dự thánh lễ từ bên ngoài. Từ đó, công việc mục vụ của cha Damien, tông đồ người cùi, đã diễn ra một cách tốt đẹp. Lý do duy nhất để giải thích sự kiện đó chính là Ngài đã trở nên một người cùi giữa những người cùi. Ngài đã hiểu được thế nào là mắc bệnh phung cùi và đã thực sự cảm thông với họ. Các bạn thân mến, gương của chân phước Damien trên đây đưa chúng ta đi vào trọng tâm mầu nhiệm nhập thể. Thánh Gioan Tông Đồ viết, Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến độ đã ban con một của Ngài cho thế gian. Đây là cốt lõi của đạo chúng ta. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi đã hóa thân làm người để chia sẻ kiếp người trong tất cả mọi sự, kể cả cái chết. Trong 33 năm cuộc đời dương thế, Chúa Giêsu đã thể hiện tình yêu của Thiên Chúa bằng một cuộc sống gắn liền với những vui buồn sướng khổ của con người. Ngài ngồi đồng bàn với các tội nhân, Ngài tự đồng hóa với những kẻ bé mọn và khốn khổ nhất của nhân loại. Ngài vạch ra cho nhân loại con đường của an vui và hạnh phúc đích thực, đó là biết cảm thông và chia sẻ với mọi người. Thật ra, đó cũng là đạo lý làm người mà hầu như nền văn hóa hay truyền thống tôn giáo nào cũng đề cao. Người Việt Nam tóm gọn thành một câu mà ai cũng đều thuộc nằm lòng là thương người như thể thương thân. Đó là tất cả nội dung của đạo làm người. Đó là bí quyết để sống an vui và hạnh phúc. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim nhạy cảm, để luôn biết cảm thông với nỗi khổ đau của người khác, và tận tình giúp đỡ những người khốn khổ xung quanh chúng con.
Dòng xưa mẹ nuôi con khôn lớn, giọng hát mẹ ru con an giấc. Tình mến mẹ cho con vui hát trên đường đời, nhưng có ai ngờ tình Chúa bao la hài hà vượt xa mây núi. Tình của mẹ nào đâu sánh đi với tình Chúa yêu thương mọi người. hàng ngày đưa con tiến bước trên đèo. Tình yêu mẹ cho con vươn tới, tình mến mẹ tăng thêm sức sống trong cuộc đời. Nhưng có ai ngờ vì yêu Giêsu giang trần chịu bao cay đắng. Tình của mẹ nào đâu sánh đi với tình Chúa hy sinh cuộc đời.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.